Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ năm mùng 8 tháng 9, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ của anh André về vẻ đẹp và tình yêu bao la của Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói về đề tài, làm việc và nghỉ ngơi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, trong những ngày này gần 130 giám mục thụ phong trong thời gian gần đây, đang tham dự khóa bồi dưỡng lần thứ 10 do Bộ Giám mục và Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương tổ chức tại Giáo hoàng Học viện Nữ vương các tông đồ ở Roma. Trong số các giám mục học viên đến từ hơn 30 quốc gia, đặc biệt có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Francisco Viện Tu, tân giám mục phụ tá giáo phận Melbourne bên Úc, và là giám mục người Việt đầu tiên tại nước này. Khóa học kéo dài từ ngày hôm qua mùng 7 đến 16 tháng 9 tới đây, và do các vị Hồng Y Tổng trưởng hoặc Chủ tịch các cơ quan trung ương tòa thánh đảm trách, với sự cộng tác của một số giám mục hoặc linh mục chuyên gia, bình quân mỗi ngày có 3 bài thuyết trình. Chẳng hạn Đức Cha Pierre Dornella, Tổng giám mục giáo phận Rennes bên Pháp, nói về tình trạng thiếu linh mục và vai trò của giáo dân trong các giáo xứ. Sáng ngày 15 tháng 9 tới đây, các giám mục học viên sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại dinh thự Castel Gandolfo. Bộ truyền giáo cũng tổ chức các khóa bồi dưỡng cho các giám mục mới, thông thường 2 năm một lần. Khóa năm ngoái có hơn 100 giám mục thuộc các xứ truyền giáo, tổ chức tại Học viện Giáo hoàng Thánh Phaolô từ ngày 6 đến 18 tháng 9. Trong số các tham dự viên có 9 giám mục từ Việt Nam, thuộc các giáo phận Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Phát Diệm, Quy Nhơn, Ban Mê Thuật, Xuân Lộc và thành phố Hồ Chí Minh.
Bruxelles, hai vị tổng giám mục công giáo Kandê ở miền Bắc Iraq tố giác tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại nước này. Đức cha Bascha Vagda, tổng giám mục giáo phận Erbil, và Đức cha Amen Samonona, tổng giám mục giáo phận Mosul, đã trình bày về tình hình Kitô tại Iraq trong cuộc họp chiều tối ngày 6 tháng 9 vừa qua tại thành phố Bruxelles, bên Bỉ. Nói chung, tình trạng của các tín hữu Kitô tại Iraq trong những năm qua ngày càng khó khăn hơn. Những vụ trục xuất Kitô hữu trong nội địa Iraq vẫn tiếp tục. Thêm vào đó, trong những tháng qua, có nhiều tín hữu Kitô Iraq trước đây tị nạn sang Syria, nhưng nay vì tình trạng bất an tại nước này nên họ trở về Iraq và sống như những người vô gia cư. Đức Tổng giám mục Nona cho biết các thành phố như Mosul và Baghdad tiếp tục nguy hiểm đối với các tín hữu Kitô. Họ vẫn bị đe dọa vì các vụ khủng bố. Số tín hữu Kitô trong tổng giáo phận Mosul giảm sút từ 30.000 trong năm 2003 xuống còn 13.000 như hiện nay. Những ai có khả năng đều tìm đường ra nước ngoài, nhất là di tản sang các nước Âu Châu. Một số Kitô hữu khác tị nạn đến miền Bắc Iraq tại vùng tự trị Kurdistan.
Đức Tổng giám mục Warda cho biết tại vùng này tuy các tín hữu Kitô không bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại thiếu an ninh về mặt xã hội và kinh tế. Tại đây, số tín hữu Kitô gia tăng từ 5.000 trong năm 2003 lên 28.000 người như hiện nay. Giáo hội là tổ chức duy nhất mà họ có thể tìm tới để xin giúp đỡ về mọi mặt, từ việc tìm kiếm nhà ở cho đến công ăn việc làm và săn sóc sức khỏe. Tình trạng này đề ra những thách đố lớn đối với công tác mục vụ. Đức Tổng giám mục Warda và Nona đã tham dự cuộc nói chuyện do Liên Hội đồng Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMECHE, tổ chức. hai vị cho biết một cuộc đối thoại với Hồi giáo như các vị được biết là điều không thể có. Những người Hồi giáo vẫn nghĩ đạo của họ trỗi vượt hơn mọi tôn giáo. Một số ít người Hồi giáo khác sẵn sàng đối thoại với tín hữu Kitô, thường là những người không có ảnh hưởng gì trong cộng đoàn Hồi giáo. Hai vị tổng giám mục kêu gọi cộng đoàn Công giáo tại Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ thiểu số các tín hữu Kitô tại Iraq xây dựng các cơ cấu và tổ chức như thiết lập các vườn trẻ, trường học và đại học. Điều này tạo ra công ăn việc làm và có thể giúp củng cố cộng đoàn thiểu số tại Iraq.
Đại Điền, hơn 3.000 tín hữu Công giáo Hàn Quốc đã tham dự cuộc hành hương cầu nguyện cho việc phong chân phước 124 vị tử đạo tại nước này. Dưới sự hướng dẫn của Đức cha Lazaro Du Hưng Thực, giám mục giáo phận Đại Điền, kiêm chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân, các tín hữu đã hành hương đi bộ trong thinh lặng 13 cây số, viếng thăm những nơi các vị tử đạo đã sống và chịu chết vì đức tin. Rồi họ tham dự thánh lễ tưởng niệm và cầu nguyện để 124 vị tử đạo Hàn Quốc sớm được giáo hội tôn phong chân phước. Đức cha Du Hưng Thực nói với hãng tin Asia News truyền đi hôm qua, mùng 7 tháng 9 rằng, Ủy ban Mục vụ Di dân vừa hoàn thành một cuốn cẩm nang về các cuộc hành hương tại Nam Hàn. Chúng tôi quyết định giới thiệu cuốn này trong tháng 9 vì đây là tháng mà các giáo dân muốn dành để kính các vị tử đạo Hàn Quốc. Tấm gương của 124 vị tôi tớ Chúa tử đạo thật là rạng ngời. Cùng với cha Thomas Cho Yan Reof là vị linh mục thứ hai trong lịch sử Công giáo Hàn Quốc. Các vị ấy đã bị giết vì đức tin và ngày nay đang soi sáng cho hành trình của chúng tôi. 124 vị tử đạo Hàn Quốc, phần lớn là giáo dân, đã bị sát hại trong khoảng thời gian từ 1791 đến 1884. Còn cha Thomas Cho Yan Reof được gọi là vị tử đạo mồ hôi vì cha đã dông duỗi 2.800 cây số rao giảng tin mừng tại những vùng xa xăm hẻo lánh nhất nước. Theo Đức cha Du, trong Giáo hội Công giáo Hàn Quốc, sự đóng góp của các giáo dân, nạn nhân của các vụ bách hại chống Công giáo, được coi như động lực mở rộng đất nước Hàn Quốc đón nhận Chúa Kitô. Vì thế, sau 103 vị tử đạo được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh, chúng tôi nóng lòng chờ đợi lễ phong chân phước cho các vị tử đạo này. Đức cha Du Hưng Thực sẽ tổ chức một cuộc hành hương đi bộ 16 cây số vào ngày 15 tháng 10 tới đây.
Côn Lam, tối Chủ nhật mùng 4 tháng 9 vừa qua, một thánh đường Công giáo ở Cotton Kulangari gần thành phố Côn Lam, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ đã bị những kẻ vô danh tấn công. Lối 20 người mang mặt nạ, dường như thuộc nhóm những người Ấn giáo cực đoan, đã phá cửa thánh đường Đức Mẹ Vailankani, đập vỡ các cửa sổ, phá hủy bàn thờ và các tòa giải tội, đèn điện và các áo lễ, xúc phạm nhà thờ. Một số tín hữu Công giáo gần đó nghe tiếng động chạy tới, nhưng họ bị đe dọa. Trong số này có cô Suzy Anthony bị giật mất dây chuyền vàng. Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng Kitô toàn Ấn Độ, tuyên bố với hãng tin Asia News hôm 6 tháng 9 rằng, chúng tôi rất đau buồn vì vụ tấn công nhà thờ Công giáo này. Chúng tôi quyết liệt lên án hành động tấn công một nơi thờ phượng, và đây là điều rất đáng lo âu. Đây là lần thứ ba trong vòng 2 tháng xảy ra một vụ tấn công nhà thờ Công giáo sau vụ tại thành phố Pune và Secunderabad. Theo ông George, những vụ tấn công này có mục đích làm thương tổn sâu đậm tình cảm tôn giáo của cộng đoàn Kitô.
Aachen, tổ chức bác ái Miserior của Hội đồng Giám mục Đức báo động tình trạng dân chúng tại Ethiopia trở nên trầm trọng vì nạn hạn hán. Tổ chức này trích thuật lời chuyên gia Ethiopia về nông nghiệp Asaba Gebreselassie cho biết mưa rơi xuống trong thời gian qua làm gia tăng bệnh tật nơi những người bị suy dinh dưỡng như bệnh sốt rét ngã nước và bệnh tiêu chảy. Tình trạng thiếu dinh dưỡng tiếp tục ở mức độ trầm trọng. 4.500.000 người Ethiopia bị thương tổn nặng nề vì hạn hán và phải sống nhờ trợ giúp lương thực. nhất là các trẻ em bị suy dinh dưỡng. Tuy bây giờ đã có mưa và có thể gieo hạt, nhưng mùa gặt tới đây chỉ bắt đầu vào cuối năm nay. Theo chuyên gia Gimbri Selassie, nạn nhân bị thiệt hại nặng nhất vì hạn hán là những người du mục, vì họ mất hết đoàn vật. Hiện nay chính phủ Ethiopia phân phát khẩu phần lương thực cho những người túng thiếu nhất. Ngoài việc cứu trợ cấp thời, hiện nay còn cần những dự án dài hạn để trong tương lai dân nước Ethiopia có thể đương đầu với hạn hán, ví dụ như thiết lập hệ thống giữ nước và giữ lương thực cho súc vật. Ngoài Ethiopia, các nước khác tại vùng sừng của Phi Châu, nhất là Somalia, cũng bị thương tổn trầm trọng vì hạn hán. Theo Liên Hiệp Quốc, trong vòng 4 tháng tới đây, khoảng 750.000 người dân Somalia bị nạn đói đe dọa.
Vienna, số học sinh xin theo học tại các trường công giáo tại Áo tiếp tục gia tăng. Hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua, ông Rudolf Lufthansteiner, giám đốc điều hành Hiệp hội các trường công giáo tại Áo cho biết, con số học sinh tại các trường công giáo lại gia tăng vào đầu năm học này. Hiện nay có 70.000 học sinh theo học tại 300 trường công giáo tại Áo, trong số này 3/4 do các dòng tu đảm trách. Về tranh luận hiện nay tại Áo liên quan tới những vụ lạm dụng tính dục trẻ em, ông Lufthansteiner cho biết, một nửa số trường trong Hiệp hội các trường công giáo đã quyết định thiết lập một dịch vụ sư phạm tâm lý độc lập nhắm mục đích phòng ngừa các vụ lạm dụng và làm tư vấn cho các học sinh, phụ huynh và giáo chức. Ngoài ra có 5 trường học tham gia một dự án của Đại học Vienna để tăng cường cuộc chiến chống lại bạo lực và lạm dụng tại các trường học.
Bogota, mạng thông tin của Hội đồng Giám mục Colombia tố giác nạn bạo hành chống giáo sĩ đang tái xuất hiện tại nước này. Từ đầu năm nay đã có 5 linh mục bị sát hại. Vụ mới nhất là cha Reynen Restrepo Idagraca, cha sở tại làng Magmato thuộc tỉnh Candás. Cha bị bắn chết chiều ngày 1 tháng 9 vừa qua khi đi xe gắn máy trên đường từ làng Belen de Umbria đến làng Guatica thuộc tỉnh Candás. Sau khi bắn hạ vị linh mục, bọn cướp đã lấy xe gắn máy và các vật dụng, giấy tờ của cha, gây khó khăn cho việc nhận diện danh tánh nạn nhân. Tuy có sự kiện trên đây, nhưng nhiều người xác tín rằng cha Restrepo đã bị giết vì đã nhiều lần tố giác những sai trái trong vụ khai thác quặng mỏ trong vùng. Theo thống kê của Hội đồng Giám mục Colombia, trong 27 năm qua, từ 1984 đến tháng 9 năm nay, đã có 2 giám mục, 78 linh mục và 8 tu sĩ nam nữ, 3 chủng sinh bị sát hại tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Thiên Chúa luôn luôn ở gần cả trong các khó khăn, trong các vấn đề, trong những đen tối của cuộc đời. Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của Người. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài trường cầu nguyện và bắt đầu suy niệm một số thánh vịnh trong sách thánh vịnh. Ngài nói:
Il primo salmo sul quale mi soffermo è un salmo di lamento e di supplica, pervaso di profonda fiducia in quella certezza della presenza di Dio, fonda la preghiera che scaturisce da una condizione di estrema difficoltà.
Thánh vịnh đầu tiên mà tôi dừng lại suy niệm là một thánh vịnh than vãn và khẩn cầu, thấm đẫm lòng tín thác, trong đó xác tín về sự hiện diện của Thiên Chúa, xây dựng lời cầu, nảy sinh từ một điều kiện khó khăn tột cùng mà người cầu nguyện đang ở trong đó. Đó là thánh vịnh 3 mà truyền thống Do Thái quy chiếu về vua David khi nhà vua phải chạy trốn khỏi con mình là hoàng tử Absalom. Đây là một trong các giai thoại thê thảm và khổ đau nhất trong cuộc đời nhà vua, khi người con tiếm ngôi bắt buộc nhà vua bỏ thành Jerusalem để cứu lấy mạng sống mình. Như thế, sự hiểm nguy và nỗi âu lo vua David đã sống là bối cảnh giúp chúng ta hiểu lời cầu nguyện này. Trong tiếng kêu của tác giả Thánh Vịnh, mọi người đều có thể nhận ra các tâm tình khổ đau, cay đắng và tin tưởng nơi Thiên Chúa đồng hành với nhà vua trong cuộc trốn chạy khỏi thành thánh. Thánh Vịnh mở đầu với lời kêu lên Chúa: Lạy Chúa, thù địch con đông vô số kể, người nổi dậy chống con thật nhiều. Quá nhiều kẻ đang nói về con, Chúa Trời đâu cứu hắn.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, tác giả miêu tả hoàn cảnh nguy ngập với giọng điệu thê thảm, bằng cách lặp lại ba lần rằng các kẻ thù đông đảo, nhiều, nhiều biết bao. Trong tiếng Do Thái có cùng một gốc. Việc nhấn mạnh trên số đông và cái lớn lao của các kẻ thù dùng để diễn tả sự không tương xứng giữa tác giả và các kẻ bách hại ông. Và sự không tương xứng ấy giải thích lời cầu cứu cấp thiết của ông. Đám đông nổi lên chống lại ông gây ra sợ hãi và gia tăng sự đe dọa kinh khủng. Nhưng người cầu nguyện không để cho cảnh chết chóc ấy chiến thắng, mà vẫn duy trì tương quan vững chắc với Thiên Chúa sự sống và hướng về Ngài. Tuy nhiên các kẻ thù cũng tìm cách bẻ gãy mối liên hệ ấy của ông với Thiên Chúa và làm suy yếu niềm tin của nạn nhân. Chúng nói rằng Thiên Chúa không thể can thiệp và khẳng định rằng người cũng không thể cứu ông. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
La questione quindi non è solo fisica, ma tocca la dimensione spirituale. Il Signore non può salvarlo, dicono. Il nucleo centrale dell'anima del salmista va aggredito. È l'estrema tentazione a cui il credente è sottoposto, la tentazione di perdere la fede, la fiducia nella vicinanza di Dio.
Như thế sự tấn công không chỉ là vật lý mà còn đụng chạm tới cả chiều kích tinh thần nữa. Họ nói Chúa không thể giải cứu nó. Nhân tố chính của linh hồn tác giả Thánh Vịnh bị tấn công, và cám dỗ tột cùng mà tín hữu phải chịu là cám dỗ mất đức tin, mất niềm tin tưởng nơi sự gần gũi của Thiên Chúa. Người công chính thắng vượt thử thách cuối cùng này, kiên vững trong đức tin và xác tín sự thật và sự tin tưởng tràn đầy vào Thiên Chúa. Và chính vì thế mà họ tìm được sự sống và chân lý. Xem ra Thánh Vịnh cũng đụng tới chúng ta. Trong biết bao nhiêu vấn đề, chúng ta bị cám dỗ nghĩ rằng có lẽ cả Thiên Chúa nữa cũng không thể cứu được tôi, người không biết tôi, có lẽ người không có khả năng giải cứu. Cám dỗ chống lại đức tin là tấn kích cuối cùng của kẻ thù, và chúng ta phải chống trả lại nó, và như thế chúng ta tìm thấy Thiên Chúa và tìm ra sự sống. Như vậy, người cầu nguyện được mời gọi đáp trả lại các tấn kích của các kẻ thù gian ác với lòng tin. Các kẻ thù địch khước từ rằng Thiên Chúa có thể trợ giúp tín hữu, nhưng trái lại tín hữu khẩn cầu người, gọi tên Chúa và hướng về người trong cách xưng hô thân tình, diễn tả tương quan vững bền và xác tín Chúa sẽ đáp lời. Nhưng lạy Chúa, chính Ngài là khiên che thuẫn đỡ, là vinh dự của con, là đấng cho con được ngẩng đầu bất khuất. Tôi vẫn cất tiếng kêu lên cùng Chúa, Chúa liền đáp lại từ núi thánh của người.
Các thù địch biến mất, chúng đã không chiến thắng, vì ai tin nơi Thiên Chúa thì chắc chắn rằng Thiên Chúa là bạn của mình. Đối chọi với đám đông vô số là một mình Chúa, nhưng cao cả và quyền uy hơn bao địch thù. Chúa là sự trợ giúp, bên vực, giải thoát và thuẫn đỡ che chở ai tín thác nơi người, và người cho họ ngẩng đầu trong cử chỉ khải hoàn và chiến thắng. Con người không cô đơn nữa, các thù địch không phải là không đánh bại được nữa, bởi vì Chúa lắng nghe tiếng kêu cứu, trong âu lo, trong nguy hiểm, trong khổ đau. Con người kêu cứu và Thiên Chúa đáp lời. Sự giao thoa giữa lời khẩn cầu của con người và lời đáp trả của Thiên Chúa là biện chứng của lời cầu nguyện và chìa khóa đọc hiểu toán lịch sử cứu độ. tiếng kêu diễn tả sự cần được trợ giúp và kêu lên sự trung thành của người khác. Kêu lên có nghĩa là đặt một cử chỉ tin tưởng nơi sự gần gũi và sẵn sàng lắng nghe của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện diễn tả xác tín của một sự hiện diện thiêng liêng đã được kinh nghiệm và tin được tỏ lộ tràn đầy trong lời đáp trả của Thiên Chúa. Sự đáp trả của Thiên Chúa trao ban cho tác giả Thánh Vịnh sự chắc chắn hoàn toàn. Nỗi sợ hãi cũng hết, và tiếng kêu cứu trở thành niềm an bình sâu thẳm. Tôi nằm xuống và tôi thiếp ngủ, rồi thức dậy vì Chúa đỡ nâng tôi. Tôi chẳng còn sợ lũ người đông vô số đang vây bọc quanh tôi. Tuy bị bao địch thù bủa vây tứ phía, chống đối nhạo cười tấn công và tìm cách làm cho tín hữu bị ngã, nhưng tín hữu vẫn ngủ yên vì xác tín có Thiên Chúa hiện diện. Khi thức dậy, ông thấy Thiên Chúa ở bên cạnh, canh thức. Người nâng đỡ cầm lấy tay ông và không bao giờ rời ông. Đức Thánh Cha nói thêm.
La paura della morte è vinta dalla presenza di colui che non muore. E proprio la notte, popolata di timore atavici, la notte dolorosa della solitudine e dell'attesa angosciata, ora si trasforma. Ciò che evoca la morte diventa presenza dell'Eterno.
Sự sợ hãi cái chết bị thắng vượt bởi sự hiện diện của đấng không chết. Chính đêm đen đầy sợ hãi, đêm đen khổ đau của cô đơn, của đợi chờ khắc khoải, giờ đây được biến đổi. Điều nhắc tới cái chết lại trở thành sự hiện diện của đấng vĩnh cửu. Sự hiện diện vô hình của Thiên Chúa đối chọi với sự hữu hình của các tấn công của thù địch đông đảo mạnh mẽ. Thù địch đứng lên chống lại nạn nhân của chúng, nhưng ở đây Thiên Chúa đứng lên để đánh gục chúng và giải thoát tín hữu. Tác giả Thánh Vịnh miêu tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các thù địch. Với sự đàn áp bất công và tàn bạo của họ, biểu tượng cho tất cả những gì chống lại Thiên Chúa và chương trình cứu độ của người, nhưng họ bị đánh vỡ mặt và đập gãy răng, không thể tấn kích với bạo lực tàn phá của họ nữa, cũng không thể rỉ tai cám dỗ tín hữu, nghi ngờ sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa nữa. Họ bị sự can thiệp cứu độ của Thiên Chúa làm cho câm lặng, và tác giả Thánh Vịnh có thể kết thúc với lời cầu chúc tụng cảm tạ và ngợi khen phụng vụ. Chúa chính là nguồn ơn cứu độ, xin ban phúc lộc cho dân Ngài. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Khi cầu nguyện với Thánh Vịnh này, chúng ta có thể lấy các tâm tình của tác giả làm của chúng ta. Gương mặt của tác giả được hoàn thành nơi gương mặt của Chúa Giêsu. Trong đau đớn nguy nan, trong nỗi cay đắng vì không được hiểu biết và bị xúc phạm, các lời Thánh Vịnh rộng mở con tim của chúng ta cho xác tín trao ban ủi an của đức tin. Thiên Chúa luôn ở gần kề, cả trong các khó khăn, trong các vấn đề, trong các đen tối của cuộc đời. Người lắng nghe, đáp lời và giải thoát chúng ta trong cách thức của Người. Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Czech, Croat, Slovak, Hungary và Ý trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của anh André về vẻ đẹp và tình yêu bao la của Đức Chúa Giêsu Kitô.
Sau đây là chứng từ của anh André, một thanh niên Công giáo Canada, về kinh nghiệm gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô sau những tháng ngày thơ trẻ chìm đắm trong trụy lạc và ma túy. Anh André viết: Tôi sinh ra trong một gia đình có cha mẹ không tâm đầu ý hợp, do đó tôi cảm thấy mình không được yêu thương thông cảm. Không có tình thương trong gia đình, tôi lang thang tìm kiếm tình thương trên vỉa hè đường phố, trong ma túy, dâm ô và bạo lực. Đúng là một tên tiểu côn đồ mất dạy. Thêm vào đó, năm lên 14 tuổi, tôi bị mổ tim. Từ đó tôi cứ đau ốm liên miên, tất cả những tình trạng này khiến tôi cảm thấy mình là một người bệnh hoạn, không bình thường và đáng ghét. Tôi bỏ nhà ra đi không biết bao nhiêu lần, lần đầu vào năm lên 13, lần thứ hai năm lên 14, rồi lần thứ ba năm lên 15. Đến năm 16 tuổi thì tôi dứt khoát bỏ nhà ra đi vĩnh viễn. Tôi lăn mình vào ma túy. Trước đó đã có mấy lần tôi toan tính tự tử, kết thúc cuộc đời ô trọc buồn thảm nơi trần gian này. Nhưng dự tính đã không thành. Tôi lê lết đầu đường xó chợ, lang thang từ thành phố này sang thành phố khác. Tôi bất cần mọi sự và mọi người. Tuy nhiên, suốt trong thời gian đen tối này, có một sợi dây vô hình vẫn ràng buộc tôi với Chúa Giêsu Kitô, đó là những lời kinh của mẹ tôi. Hình ảnh mẹ tôi đứng vững trong kinh nguyện luôn đậm nét trong tâm hồn tôi. Chính nhờ mẹ tôi mà Chúa Giêsu hằng hiện diện trong cuộc đời tôi. Một ngày, tôi như chạm đến tận đáy nỗi khao khát của lòng mình, không có độ ma túy nào có thể làm thỏa mãn được lòng tôi. Cơn khát của tôi thật thâm thẳm không đáy. Đó là cơn khát ánh sáng, tinh khiết và tình yêu. Lạ lùng thay, trong cơn khao khát tuyệt vọng, tôi bỗng tìm kiếm Chúa Giêsu Kitô. Bị lạc loài mất hút trong sương mù, tôi cất tiếng khẩn thiết gọi lên danh thánh Chúa Giêsu Kitô. Vào năm 17 tuổi, khi đi dự một buổi tĩnh tâm cuối tuần, tôi đã gặp một linh mục thánh thiện. Vị linh mục lắng nghe tôi tỏ bày tâm sự. Sau đó Ngài nói với tôi về tình yêu của Chúa Giêsu, về cách thức người yêu thương tôi như thế nào. Lắng nghe vị linh mục nói, tôi cảm nhận được tình thương vị linh mục dành cho tôi. Và qua tình thương của vị linh mục, tôi khám phá ra một tình thương khác, đó là tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Ngay lúc đó, tôi tận hiến toàn thân tôi cho Chúa. Nhất là tôi trao trọn cho Chúa tất cả những khốn cùng của cuộc đời tôi, ma túy, phái tính và mọi tội lỗi của tôi. Trong phút chốc, tôi thấy gánh nặng của mình trở nên nhẹ nhàng, và tôi cảm nghiệm Đức Chúa Giêsu thật hiền diệu, êm ái biết là chừng nào. Từ đó, Chúa Giêsu Kitô trở thành người bạn của lòng tôi, một người bạn tôi chưa từng có và một tình bạn không thể thiếu vắng. Chưa hết, từ tình bạn chuyển sang tình yêu, tôi thật sự si tình, say mê tình yêu Chúa. Một điều đáng nói là, sau khi hồi tâm trở về với tình yêu của Chúa, tôi cảm thấy một nỗi khao khát sự trong sạch tinh khiết. Linh hồn tôi ao ước được trở nên trong sạch, trắng tinh. Khi nhìn thấy màu trắng tinh tuyền của tuyết, tôi liền nghĩ đến sự trong trắng tinh khiết vô biên của Chúa Giêsu. Và tôi khẩn thiết kêu vang Chúa Giêsu giúp tôi đạt đến sự trong sạch của linh hồn, của con tim và của thân xác. Làm thế nào để linh hồn tôi, con tim tôi và thân xác tôi được trở lại trắng tinh như ngày chịu phép rửa tội? Dĩ nhiên, chỉ mình Chúa Giêsu Kitô mới có thể giúp tôi đạt đến mức độ trắng tinh này. Từ ngày trở về với Chúa Giêsu và khám phá ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa, tôi cũng cùng lúc nhận ra sứ mệnh Chúa Giêsu trao phó cho tôi, đó là lớn tiếng rao giảng cho mọi người nghe Đức Chúa Giêsu cao đẹp biết là chừng nào. Ngoài ra tôi còn có bổn phận làm cho tình yêu Chúa được biết đến, được yêu mến và được lan rộng ra mãi mãi. Tôi có bổn phận phải nói với từng người trẻ rằng, bạn có biết là Chúa Giêsu thật đẹp ở trong lòng bạn không? Tôi cũng có bổn phận phải nói với các bậc làm cha làm mẹ rằng, quý ông bà có biết là Chúa Giêsu thật đẹp nơi lòng ông bà và nơi con cái ông bà không? Tôi còn phải nói với những người khốn khổ, không được yêu thương rằng, anh chị em được Thiên Chúa là cha, chúng ta ở trên trời yêu thương bằng một tình yêu điên rồ, vô biên và vĩnh cửu. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah. Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hiền Mẫu La Vang của Phạm Đức Khuyến và Vũ Đình Ân do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vàng của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an, yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời, xin mẹ đỡ nâng. Con dâng lên mẹ những môi dầu vương mẹ hàn gắn vết thương, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu dù khó khăn trăm chiều, sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh mẫn khôi nhiệm màu. Con đến bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vàng của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an. Chồng gai trên đường đời con bao muôn phiền, xin mẹ đỡ nâng. Con đi bên mẹ dẫu có khổ đau, mẹ dìu dắt ủi an, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu hương phúc nơi quê trời, sống trọn niềm tin để mai này đây an vui đời. Bên mẹ như đi vào một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vàng của nước Việt Nam, cho con cái muôn đời được sống bình an. Yên vui tâm hồn bình an trong cuộc đời, xin mẹ đỡ con dâng lên mẹ những môi tàu gương, mẹ hàn gắn vết thương, dẫn con trên đường noi gương mẹ yêu dù khó khăn trăm chiều, sống trọn niềm tin bằng muôn lời kinh mân côi nhiệm màu. Con đến bên mẹ một cuộc hành hương, bằng cuộc sống mới làm nhân chứng của Đức Kitô. Xin mẹ là vang của nước Việt Nam, cho con cái mẹ muôn đời được sống bình an.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình nói về đề tài làm việc và nghỉ ngơi.
Chuyên mục từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, dù trẻ con, người già hay tuổi trẻ, ai lại không có kinh nghiệm về nhu cầu cần được nghỉ ngơi. Sau một ngày làm việc vất vả, cần nghỉ ngơi. Sau một thời gian dài cố gắng, cần nghỉ ngơi. Hay ngay cả sau một cuộc đi chơi hết mình, cũng cần được nghỉ ngơi. Sức con người có hạn, do đó người ta cần nghỉ ngơi để cơ thể nạp lại năng lượng. Giê-xu mời người ta đến nghỉ ngơi với Ngài. Ngài mời rằng, tất cả những ai đang vất vả, đang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ếch của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ếch của tôi thì êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng. Nhiều khi người ta nghĩ rằng, đến với Chúa thì phải trang nghiêm, phải cầm lòng cầm trí, hay ngay cả phải chuẩn bị điều gì đó trước, để khi đến với Chúa có cái để mà nói hay để xin. Bạn có thấy nếu ta làm như thế là đã đặt Chúa vào trong khung và đóng lại quá kỹ không? Tại sao lại không để Chúa nghỉ ngơi với bạn? Ai cũng có những người bạn để chia sẻ những chuyện rất nghiêm túc, nhưng đôi lúc những người bạn ấy cũng có thể cùng với ta nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Tại sao Giê-xu lại không thể là một người bạn như thế của ta được? Ngài là một người bạn, và đúng nghĩa là một người bạn. Ngài đồng hành với bạn trong những chuyện nghiêm túc rất riêng tư của bạn, nhưng Ngài cũng đồng hành với bạn trong những giây phút nghỉ ngơi. Giê-xu đã có những kinh nghiệm về sự quá tải, và Ngài cũng đọc ra điều ấy nơi khuôn mặt của các môn đệ. Ngài dạy các môn đệ, nhưng Ngài cũng chăm lo cho họ cả đến những việc nghỉ ngơi của họ nữa. Khi khuôn mặt của họ lộ lên vẻ thấm mệt, Giê-xu nói với họ, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Hơn thế nữa, nghỉ ngơi không phải chỉ là nhu cầu bất khả kháng khi cơ thể không còn sức chịu đựng cho công việc nữa. Nhưng đúng hơn, nghỉ ngơi cũng là để những gì đã qua có cơ hội được động lại. Thường công việc cuốn người ta đi khiến họ không còn thời gian để nhìn lại những gì đã qua. Giê-xu không muốn các môn đệ của Ngài trở thành những con người của công việc, nhưng muốn họ có một cuộc sống tròn đầy, và công việc của họ thể hiện sự tròn đầy đó. Ngày nay với nhiều công cụ hỗ trợ, chúng ta giải quyết công việc nhanh hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng không nhờ thế mà chúng ta nhẹ gánh hơn, đôi khi ngược lại là đàn khác. Không ít người đã tự mình chấp thêm những gánh nặng mà quên rằng cuộc sống đâu phải chỉ có công việc. Thực ra nghỉ ngơi không phải là phí thời gian, nhưng nghỉ ngơi là làm mới lại cuộc sống và làm cho công việc trở nên hiệu quả hơn. Đúng thật là công việc hấp dẫn và luôn cuốn hút người ta, nhưng nếu mình là người tham công tiếc việc, thì cũng nên biết rằng nghỉ ngơi cũng là một việc cần thiết, không thua kém gì những công việc khác. Nếu bạn không đủ can đảm để rời công việc, thì hãy để Chúa mời bạn. Con cần đến nơi thanh vắng và nghỉ ngơi đôi chút. Và ở nơi thanh vắng đó, hãy để Chúa có thêm một lời mời. Hãy đến với ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúa không cần bạn đến với Ngài như một đầy tớ khúng núm, hay như một người chỉ nói những chuyện trang nghiêm. Ngài muốn bạn ở với Ngài như với một người bạn. Cùng với Ngài đủ chuyện trên trời dưới đất, hay ngay cả ở bên Ngài mà không một lời lẽ nào. Cũng có thể khi nghỉ ngơi bạn muốn tránh hết mọi sự phiền toái từ người khác, kể cả Chúa. Nhưng bạn có biết rằng, bạn cần Chúa để có một kỳ nghỉ thật vui. Bạn cần Ngài để có một đêm ngon giấc. Hay bạn cần Ngài để cuốn phim bạn xem mang lại lợi ích cho bạn. Đừng xem Thiên Chúa là kẻ làm phiền bạn, nhưng hãy để Ngài làm cho cuộc vui hay kỳ nghỉ của bạn nên trọn vẹn. Các bạn trẻ thân mến, ắt hẳn rằng chỉ tìm cách nghỉ ngơi mà không làm việc là điều không thể chấp nhận được. Nhưng ngược lại, làm việc mà không nghỉ ngơi cũng là một điều thái quá. Chúa ban cho con người khả năng để làm việc, và Ngài cũng ban cho họ khả năng để cảm nhận cuộc sống. Một phần con người được thành hình bởi công việc, nhưng họ còn được hun đúc bởi các tương quan với người khác, với chính mình và với đấng tạo dựng nên họ. Nghỉ ngơi là một cơ hội tốt để họ tìm gặp những tương quan như thế. Thật vậy, nghỉ ngơi không chỉ là xả hơi, nhưng còn là nạp lại năng lượng. Vì thế, từ ngữ nghỉ ngơi cần được gắn thêm với trạng từ hiệu quả và bổ ích. Cuộc sống cần được nghỉ ngơi hiệu quả và bổ ích. Xin Chúa chúc lành cho việc nghỉ ngơi của chúng ta, để cuộc sống của chúng ta được thêm vui tươi và hạnh phúc.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.